Thưa Pháp Sư, tôi được biết người thường có thể cảm thấy ta chỉ cần làm người tốt là được rồi, ta cần gì phải học Phật? Học Phật đối với cá nhân chúng ta rốt cuộc có lợi ích gì vậy? Tại sao nhất định phải học Phật? Điều này vẫn là một sự hiểu lầm, vẫn là hiểu lầm. Cô nghe lời tôi vừa nói đó, phải nên có một sự liễu giải tương đối kha khá. Học Phật là học làm con người minh bạch. Tôi làm người là được rồi. Tôi hà tất phải làm một con người minh bạch? Tôi hà tất phải biết chân tướng của vũ trụ nhân sinh? Người tốt là được rồi. Cách nói như vậy thì vấn đề này anh đã tìm được câu trả lời rồi. Tôi nhất định phải làm một con người minh bạch mới là người tốt viên mãn. Anh tuy là người tốt, cái tốt này chẳng viên mãn, có chỗ khiếm khuyết quá nhiều. Nếu như anh có định có tuệ, có thể làm người minh bạch, vậy thì anh là con người tốt viên mãn, là ý nghĩa này vậy. Người tốt trong những người thường chỉ là người tốt thông thường mà thôi. Đúng, đúng, không viên mãn, không viên mãn, chẳng phải là người tốt viên mãn. Cho nên nếu ta muốn đạt đến một con người tốt viên mãn, vẫn phải học Phật mới được. Có một số người đang sống trong phước mà chẳng biết phước. Kỳ thật, quanh họ tất cả đều vô cùng viên mãn, nhưng họ cứ mãi không vui, bởi vì trong đầu óc họ nghĩ đến toàn là những việc không vui trong quá khứ, còn việc vui sướng thì đều chẳng nhớ tí nào cả. Thưa Pháp Sư, xin Thầy đối với những người này, những người đang băn khoăn thắc mắc, cũng xin cho một vài khai thị được không? Trong kinh dạy rằng, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Người và sự, đều là như mây khói thoáng qua. Hà tất phải đem những việc này để trong lòng, để gây khó khăn cho chính mình? Điều này là rất ngu si. Một người muốn thật sự có được vui sướng, chỗ có tất cả chuyện không như ý, chỗ có tất cả những người cùng ta có xích mích bất hòa, anh đều phải nên đem nó quên được sạch sẽ rốt ráo. Thường thường nghĩ đến chỗ tốt của người ta, đừng nghĩ đến chỗ xấu của người, thì anh sẽ vui. Ngày ngày nghĩ đến lỗi lầm của người ta, không nghĩ đến chỗ tốt của họ, thì anh là tự tìm lấy cái khổ. Cùng người ta có can hệ gì đâu, cùng họ không can hệ chi cả. Khổ đó là mình, khổ đó chẳng phải họ. Loại người này mới gọi là ngu si, trong kinh Phật gọi là mê hoặc điên đảo. Nên tỉ mỉ mà nghĩ lời này của Phật, chúng ta phải nên tự cầu đa phước, thường thường nhớ đến chỗ thiện của người ta, đừng nên nghĩ đến lỗi lầm của người ta. Cho nên dù họ có lỗi lầm, cho dù họ là người ác, chúng ta thường sanh tâm như vậy, có thái độ tốt đối với họ cũng có thể đem người ác này chuyển biến thành người thiện. Đây là vô lượng công đức, đây là việc đại hảo, không thể tạo thành ác hạnh cho kẻ khác, phải nên thành nhân chi mỹ, chúng ta mới thật sự có được vui sướng. Vậy đối với một số người, họ không có cách gì khống chế tâm trạng của chính họ. Thưa Pháp Sư, có phải có phương pháp bằng sức mạnh bên ngoài, tỉ như nói niệm kinh gì, có thể giúp họ mở rộng tâm hồn của họ không? Kinh nào có thể niệm được? Hiện tượng này rất phổ biến, chúng tôi tại trong nước và nước ngoài đều thấy rất nhiều. Mà nguyên nhân chủ yếu của nó, Phật Pháp gọi là tập khí quá sâu, phiền não quá nặng. Lắm lúc cũng biết đạo lý này, nhưng khi cảnh giới hiện tiền, họ vẫn không thể khắc phục được, vẫn cứ không chuyển nổi. Phương pháp của Phật Pháp rất nhiều. Anh đọc kinh, nếu như phiền não khởi dậy, tâm không bình, đem tâm bình định xuống, lật quyển kinh ra, niệm một biến đàng hoàng, dần dần tâm tình sẽ ổn định. Cho nên dùng phương pháp đọc kinh cũng được, dùng phương pháp niệm chú cũng được, dùng phương pháp niệm Phật cũng được. Phương pháp rất nhiều, thậm chí không dùng những phương pháp này, dùng phương pháp thế gian như là anh thích nghe âm nhạc, mở vài bản nhạc cổ điển, anh chăm chú nghe thì tâm cũng có thể bình lặng trở lại. Phương pháp không nhất định, anh thấy phương pháp nào đối với mình hữu hiệu thì anh có thể áp dụng thử. Tóm lại mà nói, dập tắt vọng tưởng phân biệt của chính mình, đây là điều quan trọng nhất. Đây là cái lý niệm trung tâm trong việc tu hành của chúng ta. Pháp sư có thể chỉ cho chúng tôi một tí, ở nhà chúng tôi phải tự tu, nên niệm những loại kinh văn nào có thể giúp chúng tôi tự tu không? Sơ học nhất định phải từ làm một con người tốt bắt đầu. Những năm gần đây, chúng tôi ở hải ngoại đề xướng cuộc vận động tứ hảo, khuyên người giữ lòng tốt, làm việc tốt, nói lời tốt, làm người tốt. Tiêu chuẩn của cái tốt nhất định phải cùng với xã hội và đại chúng có lợi ích. Nếu như đều chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng mình, đem lợi ích của xã hội đại chúng bỏ qua một bên, đây là không tốt. Niệm niệm vì xã hội, niệm niệm vì đại chúng, chính tôi cũng là một người của đại chúng. Mọi người tốt thì tôi đương nhiên tốt, tôi tốt còn mọi người không tốt thì tôi vẫn còn có tai nạn, vẫn chẳng có biện pháp tránh miệng. Cho nên tiêu chuẩn của chữ tốt là vì xã hội, vì đại chúng, lấy đây làm tiêu chuẩn. Vậy muốn làm người tốt, đây là điều kiện cơ bản. Từ đâu bắt đầu học? Trước kia Ấn Quang Đại Sư một đời ngài cực lực đề xướng quyển sách Liễu Phàm Tứ Huấn. Học ông Viên Liễu Phàm. Ông Viên Liễu Phàm là người triều nhà Minh. Bốn bài văn chương của ông ta ở Đài Loan lưu thông rất rộng. Trước kia tôi có giảng tường tận, có băng ghi âm, cũng có sách đang lưu hành, có thể xem cho nhiều. Hết lòng để học tập, trước hết làm con người tốt, lấy đây làm cơ sở, nhiên hậu chúng ta mới lại học kinh, mới có thể thu được hiệu quả. Vậy còn học kinh, nếu như mọi người chẳng có tiếp xúc, tốt nhất là niệm kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ phân lượng không dài, dài ngắn vừa phải, vô cùng thích hợp cho người hiện nay. Trong đó lý luận, phương pháp, cảnh giới đều rất viên mãn, mọi mặt đều được nói đến, là một bộ sách hay vô cùng. Kinh Vô Lượng Thọ. Vâng, Kinh Vô Lượng Thọ. Thưa Pháp Sư, trước khi chúng ta niệm kinh, hoặc ngay lúc đó, hoặc sau đó, có những quy củ gì hoặc cấm kỵ gì không? Không có, không có. Phật Pháp là giáo học, chẳng phải tôn giáo. Chẳng phải nói chúng ta không có quy củ thì Phật sẽ không vui, chẳng có đạo lý này. Nếu Phật không vui thì Ngài trở thành phàm phu rồi, Ngài vẫn còn khởi tâm động niệm, chẳng có việc này, hoàn toàn chẳng có, hoàn toàn chẳng có. Tùy thời, tùy chỗ đều có thể niệm, đúng, đúng. Chỉ cần đem tâm buông xuống thì có thể yên tĩnh. Khi đại chúng tu chung một nơi thì cần phải có quy củ, nếu không có quy củ thì sẽ phải loạn cả rồi. Cho nên đại chúng ở một nơi niệm kinh, tại sao nhất định phải đánh mõ? Mõ là để giữ nhịp, khiến cho mọi người nhịp nhàng chỉnh tề, nghe rất hay, không đến nỗi phải loạn xà ngầu. Cho nên đại chúng ở một nơi phải chú trọng quy củ. Còn cá nhân, anh làm thế nào được tự tại thì có thể theo đó mà làm. Hiện nay trong Phật học có rất nhiều môn như là Thiền Tông, Mật Tông, còn có vừa rồi Pháp Sư nói đến Tịnh Độ Tông. Cũng có người nhấn mạnh rằng Thiền Tông, Mật Tông song tu. Cũng có người nhấn mạnh rằng Thiền Tông, Mật Tông Tịnh Độ Tông tam tu. Vậy xin Pháp Sư cho chúng tôi biết rốt cuộc phải tu cách nào mới được. Thật tay mà nói, nếu như chúng ta trong một đời này, trong thời gian ngắn nhất, đạt được thành tựu thù thắng, thì cần phải một môn thâm nhập. Bởi vì một thì tâm anh dễ được tịnh, anh học hai thứ ba thứ, anh quyết định không sánh bằng người chuyên nhất. Giống như đánh giặc vậy, anh đem quân lực tập trung đánh vào một điểm, anh sẽ đột phá rất dễ dàng. Nếu như anh đem nó chia ra ba điểm để đánh, thì quân lực của anh sẽ yếu kém đi, anh chưa chắc công phá nổi. Đạo lý là như vậy. Cho nên tuy có người đề xướng hai thứ cộng tu, ba thứ cộng tu, anh để tâm nghe kỹ họ chỗ nói đó, đối với hạng người nào để nói, họ có nỗi khổ bất đắc dĩ. Tự nhiên nói anh thiền tịnh song tu, nhất định là đối với người tham thiền, cái thiền của họ không chịu buông xuống, vả lại thấy được thiền của họ quyết định không thể thành tựu, cho nên khuyên họ anh nên thiền tịnh song tu càng tốt. Cũng tức là nói, nửa phần kia anh không thành công được thì nửa phần này vẫn còn hy vọng. Ý nghĩa là ở chỗ này. Vậy còn thiền tịnh mật tam tu, dụng ý cũng tại chỗ này. Cho nên anh mới biết được người nói lời đó, họ có cái nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Trên thực tế, nếu anh thật sự vâng lời, họ quyết định bảo anh một môn thâm nhập. Một môn này, lấy tịnh tông là chắc chắn nhất, dễ dàng thành công nhất. Thiền và mật đều không dễ.